trí huệ, trí quan của mình đạt được nó vô lượng. Thành ra nó từ cái nhân nhân đó, công đức đó mà nó thành quả như vậy. Đó là mình trả lời vấn đề tại sao mà cực lạc cả thế giới như thế. Cuối cùng hết là cái môn thứ năm là hồi hướng, là không bỏ tất cả chúng sinh khổ não, tâm thường phát nguyện hồi hướng làm đầu, do để thành tựu tâm đại bi vậy. Không bỏ tất cả chúng sinh khổ não, y như trong nhà lửa không bỏ các quyến thuộc của mình. Đây chính là Bồ Tát phát tâm nên thường nguyện lấy hồi hướng làm đầu, chuyên nguyện tất cả chúng sinh đều sinh cực lạc, như vậy mới có thể thành tựu tâm đại bi. Có nghĩa là hoa nở gặp Phật đắc vô sinh nhẫn, rồi lại ngự thuyền từ và cứu vớt chúng sinh vậy. Giờ nói đến đây, trước khi mình vào quán này, nói qua cái vấn đề, như nhắc lại cái bữa trước mình nói là cái tu đầu tiên là mình phải tôi luyện cái tâm của mình trước. Chúng ta bảo chứ bây giờ mình cứ nói từ bi rồi mình cứ ngồi mình quán thương tất cả mọi người, thương tất cả mọi người, mình không làm gì hết. Trước có nói rồi đó, bây giờ lặp lại chút. Thì bữa trước đã con giải thích, nay lặp lại là mình đừng có nghĩ như vậy. Cái tâm của mình nó khởi lên là cái tâm nhất thời thôi. Cái tâm nhất thời đó không bao giờ nó tu đạo được hết á. Mình muốn đi con đường đạo được á, cái tâm của mình á, nó phải là một cái tâm nguyện. Một nguyện, mình nhớ vậy, mình có nhá, mình có ước mơ, mình có ý muốn và mình có nguyện. Ví dụ bây giờ mà tôi ước gì tôi thành Phật, đó cũng là một cái ý muốn, nhưng mà nó chỉ là một ước mơ thôi. Rồi mà tôi muốn thành Phật, hỏi muốn gì đây, mình là Phật tử muốn gì, nhà muốn thành Phật, trả lời nó. Cái muốn nó của mình nó y như là bà mẹ hỏi con chứ sao con cứ nheo vậy, con muốn gì vậy? Dạ con muốn ăn. Cái muốn mình nó y như vậy à, mà ăn thì xuống bếp có liền, chứ còn thành Phật mà muốn cái lối đó không có được. Cái thành Phật nó phải là nguyện thành Phật. Nguyện nó là gì vậy? Nhất quyết thành Phật, dù bao nhiêu trở ngại, dù bao nhiêu cam go, dù phải làm bao nhiêu cái gì, dù phải trải qua thời gian dài bao nhiêu lâu, nhất định thành Phật, đó mới là nguyện. Cái nguyện đó mình phải tôi luyện đó, chứ không thôi thả ra cái nó mất liền. Thành ra cái bước đầu tiên của mình á, mình phải có cái nguyện từ bi. Mình không có thương ai hết á, không có khoan hãn từ với ai, nhưng mà mình phải xây dựng cái nguyện đó trước. Mình xây dựng cái nguyện đó, tất cả những sự tu tập của mình á, là để cho cái nguyện đó nó vững chắc, những cái quán tưởng của mình á. Thành ra trong suốt cái giai đoạn mình tu đó, mình chưa có thực hành cái từ bi đối với người nào hết á, mà mình chỉ thực hành làm sao cho cái tâm nguyện đó nó sẽ không bao giờ nó chuyển đổi hết á. Thành ra mình phải hiểu đạo, mình hiểu pháp, mình phải hiểu rõ Phật pháp, mình phải quán, mình phải nghe theo Phật pháp, mình thấy rõ tất cả mọi lý do tại sao mình theo đạo Phật, tại sao mình phải theo rồi, mình phải theo đúng nghĩa, theo bằng tâm. Khi mình thấy rõ tất cả những cái đó rồi, lúc đó mình mới dứt khoát cái tâm bằng mọi cách mình phải thành Phật, đó là nó trở thành nguyện rồi đó. Khi mà mình có nguyện đó rồi, bây giờ mình bảo là rồi bây giờ với cái nguyện đó mình mới bắt đầu mình kiên nhẫn, mình phát triển cái tính kiên nhẫn của mình á, để mà mình thực hành cái đại bi đối với chúng sinh. Hoặc là nếu mình thấy nó quá khó, mình mới bảo do vì nó khó nhưng mà mình luôn luôn mình không đổi cái nguyện của mình là độ chúng sinh, cho nên mình cần phải gặp Phật, mình cần phải học rất nhiều với các vị thầy trước khi mình làm một cái công việc nó khó khăn nhất. Không có một cái gì chúng ta làm không được. Chúng ta chỉ làm không được bởi vì chúng ta không làm đúng cách. Chúng ta muốn độ được tất cả chúng sinh, muốn thành Phật, mình phải đi tìm chư Phật mà học, đi tìm chư Phật mà gần gũi, tìm chư Phật mà phụng sự, thành thân cận, thành ruột thịt của chư Phật, rồi mình sẽ độ được tất cả chúng sinh. Thành ra cái vì muốn cứu độ chúng sinh ấy, cho nên mình luôn luôn không xa rời Phật. Cho nên nó có những cái giai đoạn, cũng như một người muốn đi trả thù, mình coi chuyện võ hiệp chẳng hạn, muốn đi trả thù cho cha chẳng hạn, mà gặp địch thủ nó búng một cái té lăn cù mèo, thì giờ mình phải đi học võ chứ. Lúc đó mình phải đi tìm một vị thầy, mà mình tìm cái ông thầy làng thôi, thầy làng đó thằng địch thủ mình nó đạp một cái là cũng chết, thì làm sao mà mình học được. Thành ra mình phải tìm, vì cái địch thủ mình nó quá giỏi đấy, cho nên mình phải tìm một sư phụ hoàn hảo nhất. Cái đối tượng của mình á, nó giỏi ghê lắm, đó là chúng sinh á. Mình đụng chúng sinh là nó cho mình đặt dĩa, cho nên mình phải tìm sư phụ hạng nhất là Đức Phật. Mình phải luôn luôn học với chư Phật, rồi mình mới đến, mình mới nắm đầu chúng sinh được, mình mới kéo mũi mới theo. Thế chúng sinh này là kinh khủng lắm. Chúng sinh nào cũng vậy, cũng một ổ tham sân si nơi đó, đụng đến nó nguy hiểm lắm. Thành ra nếu mà không học chư Phật cũng được, mà bởi vì mình là Phật tử rồi mà mình không có hiểu chuyện đó, mình không có phát tâm như vậy, mình không có những cái ý thức như vậy, rồi đâm ra rồi mình cứ nói là chuyện gì của Phật nói đề ra mình làm cũng không được hết á. Mình cứ tưởng đó Phật nói rồi là mình cứ vậy mình thực hành theo. Phật bảo con hãy từ bi, mà rồi bây giờ con sẽ từ bi. Mình mang cái tâm chấp ngã của mình, cái tâm ích kỷ của mình ra mà mình từ bi làm sao được. Khi Phật nói mình con hãy từ bi, tức là mình sẽ hỏi Phật, nhưng mà làm sao để con có từ bi? Thì lúc giờ Phật bảo là bây giờ con hãy quy y về Phật, con hãy theo học nơi Phật, thì mình hãy làm việc đó trước hả? Thành ra cái tu đại thừa là tu cứu độ chúng sinh, nhưng mà cái người mà đã dứt khoát tâm cứu độ chúng sinh rồi á, thì việc người đó làm đầu tiên đó là đi tìm Phật, ở với Phật, học với Phật, tu theo Phật, không bao giờ xa rời Phật. Tức là mình học theo hạnh của Ngài Phổ Hiền á, hạnh của chư Bồ Tát. Như vậy cho đến bao nhiêu kiếp vô lượng vô biên kiếp, cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, rồi mới lấy công đức đó ra để mà giúp đỡ chúng sinh được. Cho nên chúng ta đừng có bảo là cái đại bi trong đạo Phật là chỉ nói miệng, không có làm gì hết. Đừng có nghĩ như vậy. Chính chúng ta thờ Phật đó là chúng ta vì đại bi mà thờ. Và chính hàng ngày ấy, tại sao mà thay vì cái thời giờ mình niệm Phật, mình tụng kinh với Phật, sao mình đi mình an ủi người khác đi. Cái thời giờ đó của mình là vì tất cả chúng sinh mà mình mới liên hệ với Phật. Mình mới phải dính líu đến Phật, mình mới phải cần khổ để gặp Phật. Đó, thành ra mình nhớ chuyện chứ bây giờ một cái anh đó, cha anh ta bệnh nặng, anh muốn đi cứu cha, ta bảo phải vào tận trong núi, ở trên đỉnh núi nó mới có cái loài sâm đó, mà lấy cái loài sâm đó về làm thuốc mới chữa được. Cha anh ta nằm trên rỉ đó, anh ta phải đi tìm xem đường nào nó lên núi đó, anh ta phải tìm bản đồ, anh ta dở, anh ta nghiên cứu đủ thứ hết á. Anh ta không có thì giờ để mà vuốt ve người cha nữa. Tất cả anh em khác sẽ nói là tối ngày mày đọc mày tìm cái gì vậy? Mày luôn luôn mày mở miệng mày nói mày thương bố, mà bố nằm trên đó mày không rót được một ly nước nữa. Nhưng mà tất cả những cái anh ta tìm tòi đó là để cứu bệnh cho ông bố. Và sau đó anh ta sẽ tự giã lên đường. Mấy người anh em sẽ bảo chứ mày nói mày thương bố mà giờ mày bỏ bố mày đi. Bố nằm rên như vậy, mày bỏ mày đi. Mày không ngó ngàng đến, mày không nghĩ gì đến hết. Mày đi tìm một cái ảo ảnh ở đâu vậy? Thành ra chúng ta phải hiểu tại sao mình theo đạo Phật, tại sao mình thờ Đức Phật. Tại sao như vậy? Là vì tất cả chúng sinh. Không có cái đó, không làm như vậy, không đến gắn gặp Phật gì được, mình không có làm gì cho chúng sinh được hết. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta đừng hiểu lầm nữa. À, chúng ta phải biết là chắc chắn khi mình vào đạo Phật đó là mình phải tu với Phật trước cái hạn, rồi sau đó mới đến chúng sinh sao? Còn không thôi không đủ năng lực đâu. Đó. Bây giờ mình mới bắt đầu đến gặp Phật rồi là để phát được năng lực. Năng lực đó chính là sự quan sát, tức là trí huệ này, sự giác ngộ này. Quan sát ở đây mình sẽ nương vào quan sát công đức của cõi Phật. Đầu tiên là quan sát sự trang nghiêm công đức của cõi Phật trước. Ở đây là cái phần dài nhất. Thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa một phần nào và chúng ta biết cái cách quán tưởng như phần nào thì cứ như vậy mà mình đi tới, không có cần phải ngưng lại nhiều chỗ mà nó mất thêm thì giờ mình. Thế nào là quán sát sự trang nghiêm do công đức? Tức là trang nghiêm này nó từ công đức mà có, là gọi là do công đức của cõi nước Phật kia. là do thành tựu năng lực không thể suy lường, tức là bất khả tư nghị đó. Do y như tính chất của báu mani như ý, vốn là tương tự tương đối pháp. Câu này nó hơi ngắn gọn, hơi khó hiểu. Chúng ta nghe giải thích. Trở xuống là nói rộng về quán sát, tức là môn thứ tư của ngũ niệm môn. Trước hết quán sát sự trang nghiêm công đức của cõi nước Phật. Bây giờ giải thích chữ báu mani, chữ mani trước. Mani là tiếng Phạn, mani như ý là tiếng Hoa, tiếng Phạn cùng nói. Mani, như là mình cái câu thần chú mà án mani, bát di hồng á. Manani là ngọc. Cái loại ngọc này khi mình có ở bên Ấn Độ á, trong thần thoại Ấn Độ, mình ước cái gì được cái nó, mình muốn cái gì được như đó, cho nên kêu là như ý. Nó có tên là như ý nữa. Bây giờ khi nói mani như ý, có nghĩa là chữ Phạn với chữ Hoa ghép chung với nhau. Năng lực không thể suy lường chính là tác dụng không thể suy lường. Đây là giải thích cái chỗ năng lực bất khả tư nghị. Và cái tác dụng của cái ngọc mani đó nó không thể nào nói được. Do tương tự tương đối pháp. Thì tại sao câu này nó khó hiểu? Ngài Ấn Thuận nói cho mình biết này. Câu này nó thuần túy là cú pháp của Phạn Văn. Bởi vì nhiều khi dịch từ tiếng Phạn ra mà dịch nó đúng theo cái văn phạm của tiếng Phạn á, thì lúc đó mình đọc mình sẽ thấy khó hiểu. Nó có tương tự rồi tương đối nữa. Tương tự rằng là ý nói này, cõi Phật trang nghiêm không thể suy lường, nó giống như là Bảo Châu Ma Đi, kêu là tương tự. Nó khó hiểu nhưng mà nó không có gì ấy, nó khó ấy, tại vì cái văn cú nó đi như vậy. Tức là ý nói rằng là cái năng lực công đức của cõi Phật kia nó giống hệt, nó tương tự, nó giống như là công đức của Ngọc Mani vậy. Cả hai có thể đem ra để đối chiếu với nhau nên mới nói là tương tự và tương đối. Tương đối là đối chiếu nhau. Đây là giải thích cái câu tương tự tương đối pháp vậy thôi. Đoạn này ý nghĩa như sau. Bảo Châu Mani hay nói đến trong Phật Pháp là một viên ngọc nhỏ rất là sáng sạch, có thể đáp ứng đầy đủ mọi nguyện vọng của con người nên gọi là như ý, lại có thể làm cho tai qua nạn khỏi trăm bệnh không sinh. Nay lấy nó làm thí dụ cho thế giới cực lạc thì cũng giống như vậy. Cõi cực lạc này bình an, tự do, khoái lạc, không tai, không nạn. Vàng ròng trải trên mặt đất, bảy loài ngọc báu trang nghiêm, tức là làm đẹp, trang điểm. Tất cả mọi ước nguyện đều được như ý, đi lại mặc tình. Xong lấy như ý, tức là ngọc như ý làm nghĩa chính yếu, cho nên nói cõi đó là không thể suy lường vậy. Không thể nào mình tưởng tượng ra được, cõi đó nó vi diệu lắm. Bây giờ khi chúng ta vào quan sát thì đầu tiên hết là mình phải quan sát tất cả cái vi diệu của cõi đó một cách tổng quát như vậy. Đừng có tâm coi thường. Quan sát sự trang nghiêm do công đức của cõi nước Phật kia gồm có 17 điều mình cần phải biết. Thì mình sẽ lấy 17 điều này ra mà quán tưởng. Một, đây kể ra 17 điều. Và mình đi thẳng vào 17 điều đó luôn, tức là ở trang 59 mà cái bài kệ dưới ấy. Tức là một là gì? Là sự thành tựu công đức về thanh tịnh. Đó là điều thứ nhất. Là do kệ rằng, cái bài kệ này, quán tướng thế giới kia hơn hẳn đường ba cõi. Khi mình nghĩ đến cái thế giới cực lạc á, thì mình phải lấy ngay cái thế giới của ba cõi này mà so sánh. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ cực lạc, chúng ta không nghĩ thế giới này so sánh á, thì mình không cái tâm mình nó không có đi đúng cách. Tại vì nếu mà mình từ từ mà mình muốn vào chỉ mới quán á, thì cái chữ chỉ nó là lìa khỏi cõi này. Thành ra luôn luôn khi mình nghĩ cõi kia thì cái tâm mình nó phải nói là tôi sẽ bỏ cõi này, thì nó mới thành chỉ. Tức là mình phải niệm một lúc hai cõi như vậy. Pháp môn của bộ luận này tới đây phải từ trong định mà khởi quán. Nay những người không tu định được thì đối với các kệ luận này chỉ có thể có được sự thấu hiểu mà thôi. Song như thế cũng có tác dụng, bởi sau này khi tu chỉ do có sự thấu hiểu này mới có thể sau khi đắc định rồi sẽ khởi quán. Ở đây Ngài Ấn Thuận nhắc nhở mình một điều. Đúng ra Ngài, theo Ngài Ấn Thuận là mình muốn đến cái giai đoạn quán này mình phải có chỉ hả? Nếu bây giờ mình chưa có đắc chỉ, tức là đắc định mà mình vẫn tu quán thì có được không? Cũng được. Mình lấy đó là sự hiểu biết thôi. Bởi vì sau này khi mình đắc định thì mình sẵn có cái sự hiểu biết này thì mình quán được. Đó là theo ý Ngài Ấn Thuận như vậy. Song quán về công đức thanh tịnh của thế giới cực lạc thì phải quán lấy tướng trạng là siêu việt hơn hẳn ba cõi. Cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc. Ngài giải thích về ba cõi này. Cõi dục thì có các dục giữa nam nữ, dục về lợi lộc này nọ. Sáu cõi trời cõi dục cũng gồm ở trong đó. Người mà không dục thì thành 18 cõi trời thuộc tứ thiền của sắc giới. Còn vượt lên trên nữa thì thành cõi vô sắc cũng gồm có 4 cõi trời. Ba cõi gồm 28 cõi trời đều luân chuyển sinh tử, ô nhiễm ràng buộc không thanh tịnh. Đến như A-la-hán như các ngài Mục Kiền Liên này nọ, ắt đã vượt khỏi ba cõi. Tuy khỏi ba cõi song không có nghĩa là thân lìa khỏi ba cõi và không hề bị phiền não của ba cõi trói buộc. Do phàm phu không lìa được khỏi được bị ba cõi trói cột nên gọi phiền não là tạp nhiễm. Đây là giải thích chữ tạp nhiễm. Đã có phiền não, ắt bất kể bất cứ nghiệp thiện hay ác nào cũng đều là không thanh tịnh. Các quả chiêu cảm cũng sẽ không thanh tịnh. Không những chính báo không thanh tịnh mà y báo cũng vậy. Nên thế giới cực lạc đã do công đức vô lậu của A-di-đà Phật mà thành, vốn không có tạp nhiễm, nên hơn hẳn ba cõi vậy. Đây là so sánh để kết luận cái ý nghĩa là cực lạc thế giới hơn hẳn ba cõi. Còn nói xuất thế cũng chính là có ý nói vượt qua ba cõi vậy. Giờ trong đạo thường nói là thế gian và xuất thế gian. Thế gian là ba cõi. Thế gian là luân hồi ba cõi. Xuất thế gian là khỏi ba cõi. Cực lạc thế giới nó khỏi ba cõi cho nên có nghĩa là xuất thế gian luôn. Ở đây có một sự so sánh nữa. Tại vì khi nói về thanh tịnh á, bây giờ chúng ta bắt đầu so sánh á. Trong cõi dục mình á, đầu tiên lấy chữ thanh tịnh, ví dụ mà một người liêm khiết, đó là nói về tinh thần, không ăn hối lộ này nọ. Rồi từ từ á, đó là về tinh thần đến phần vật chất, cái gì đẹp, cái gì trong sáng á, kêu là thanh tịnh. Bất cứ gì, ví dụ như cái nhà, cái cửa cho đến một con người mà đẹp đẽ, thanh tịnh, trong sáng thì nó đều kêu là thanh tịnh. Chữ thanh tịnh nó sử dụng như vậy. Thì cái thanh tịnh đó, nếu bây giờ mình lấy một con người với cái tâm thiện, với một cái hình tướng rất đẹp, mình so với cõi trời nó sẽ thua xa. Tâm cõi trời thiện hơn nhiều lắm, mà sắc tướng cõi trời đẹp ghê lắm. Cho nên cái thanh tịnh của cõi dục, cõi con người mình nó thua cõi trời. Trong cõi dục nó có 6 cõi trời. Nếu mà so cái sự thanh tịnh với lại cõi thiền thì cõi dục này nó thua xa cõi thiền, bởi vì cõi thiền nó không còn một chút gì dục nữa hết. Nó thanh tịnh lắm. Rồi cứ cõi thiền mà nó so ra, ở đây nói là đến 28 cõi trời. Thì cứ cõi này nó hơn cõi kia, nó cứ vậy, nó hơn trên phần thanh tịnh. Cho đến 4 cõi định là thuộc về vô sắc giới. Thì như vậy con người ta đi luân hồi trong vòng ba cõi đó thôi. Cõi dục. Cõi dục nó gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, cõi trời. Cõi thiền nó thuộc về cõi sắc. Cõi định nó thuộc về cõi vô sắc. Tức là những người tu thiền định mà không có theo đúng chính kiến của đạo Phật vẫn bị nằm trong cái vòng luân hồi. Nó thành ra cõi trời của thiền và cõi trời của định. Thành ra không có phải cứ thấy ai ngồi thiền là mình bảo cái đó tu đạo Phật không nghe. Để nó có tâm gì, người đó muốn tu những cái gì, người đó muốn thành cái gì, có đúng theo đạo Phật không? Thiền nó có thể là tà thiền, định có thể tà định, và nó có thể là thiền thế gian. Định thế gian tức là thành cõi sắc và cõi vô sắc. Thì ra chính vì vậy nên chúng ta phải hiểu rõ, mình vào đạo Phật mình phải học cho nó nó rõ ràng như vậy. Nếu bây giờ so ra thì ba quả nó đều là ô nhiễm, nó vẫn còn tạp nhiễm, tức là vẫn còn tham sân si trong đó. Vì vậy cho nên rốt cuộc ra còn lại có đạo, đạo đây là đạo Phật. Trong đạo Phật nó lại có thanh văn, các ngài A-la-hán không còn tham sân si nữa. Thanh tịnh của các ngài như thế nào? Thì ở đây á, ngài Ấn Thuận giải thích rằng là các ngài A-la-hán đó vẫn thuộc về ba cõi khi mà các ngài còn thân này. Thành ra thân này với cái đời sống của ngài á, nó vẫn, cái cõi của ngài này nó vẫn thuộc về ô nhiễm. Mà chỉ có A-di-đà Phật và cực lạc thế giới, tức là tịnh tịnh độ của Phật chỗ chung mới hoàn toàn thanh tịnh. Thì như vậy, sau khi mình quán tưởng như vậy rồi, dứt khoát tâm của mình ở hơn ba cõi này. À, bây giờ dĩ nhiên là người chúng ta cũng có một cái chướng ngại là mình thấy cái đời sống này nó còn vui quá. Đó, đối với những người trẻ, đối với những người già thì mình thấy cái đời sống này nó còn nhiều cái tình thương con cái quá. Nó còn nhiều cái quyến luyến như vậy. Mà nó quyến luyến nó mạnh đến nỗi mà kiếp sau còn muốn ra như thường à. Muốn sinh ra, muốn tiếp tục có con, có cái, thương yêu, đủ đùm bọc, muốn đầy đủ những cái đó. Thì cái đó, mình làm sao đây? Khi mình nghe vào đạo á, thì có hai con đường tiểu thừa thì bắt mình phải dứt hết. Phải đi xuất gia, phải đứng ra ngoài cái vòng gia đình với xã hội này nọ, dứt hết như vậy. Này, con đường đại thừa thì trong con đường đại thừa này mình theo cái lối nào? Con đường đại thừa nói là mình tại gia, mình ở trong vòng ô nhiễm mình vẫn có thể tu được, đó là con đường đại thừa. Thì ở đây ấy, của mình tu về cực lạc, thì khi tu về cực lạc không cần phải xuất gia, gia đình cứ là gia đình, con cái cứ là con cái. Nhưng mà cái ước hẹn của mình á, nó chỉ đến hết cái đời sống này thôi. Hết đời sống này là mình chuyển sinh về cực lạc thế giới. Cái hạn kỳ của mình vậy đó. Mà cái tâm mình nó dứt khoát. Tâm mình dứt khoát. Nếu mà có thể nói, nếu mình nhìn theo việc thiện đó, nếu một người mà thấy được nhân quả, người đó sẽ không có ái chấp nữa. Nhưng mà người đó vẫn còn, là tại sao vậy? Ví dụ người đó, bây giờ mình có một cái người con, mình thương lắm. Nhưng khi mình nhìn theo nhân quả thì mình thấy là do vì cái nhân kiếp trước của mình á, mà mình có hiếu hay làm sao á, thành ra kiếp này mình có được đứa con như vậy. Do một cái nhân công đức nào đó, có đứa con đó. Nếu bây giờ người đó nhìn theo nhân quả, nếu mà mình mà tiếp tục cái công đức của mình có hiếu hơn nữa, mình tốt hơn nữa, thì mình sẽ có một đứa con nó còn dễ thương hơn nhiều nữa. Thì tự nhiên người đó sẽ dễ bỏ cái ái luyến của mình và cái đứa con hiện tại. Nhưng mà người đó ái luyến vào đứa con khác, người đó sẽ nghĩ là nếu người đó nhìn thấy, có lại có thiên nhãn thông để nhìn thấy trước, thấy trước cái hình ảnh của mình ở trong tương lai á, thì thấy cái đứa con kia nó còn ngoan ngoãn, nó còn giỏi, nó còn đủ thứ hơn nữa, thì người đó sẽ dễ dàng xả bỏ. Nhưng mà chúng ta không có được các cái thần thông như vậy, chúng ta chưa có trí huệ như vậy, cho nên tâm của mình nó chỉ biết mắt mình thấy thì trước mắt thì nó biết cái đó mà thôi. Vì vậy nó bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nó có những cái khác vi diệu hơn. Rồi nó cứ bám vào những cái sẵn có như vậy mà nó khổ với nhau. Thành ra chính nếu mình nhìn theo thiện mình thấy như vậy, nhưng mà nói tóm lại thì nó vẫn có một cái nó bám vào. Bây giờ đây thì mình theo cực lạc thế giới thì dĩ nhiên mình cũng có một chỗ mình nương tựa, một chỗ mình bám vào, nếu dùng chữ bám đó là cực lạc thế giới. Nhưng mà cái cực lạc thế giới này nó dứt khoát sẽ không có cho phép mình. Khi mà mình đã vào cực lạc thế giới rồi á, thì mình thành giác ngộ, mình có một cái cơ hội để mà không giác ngộ, mình có một cái cơ hội để tham sân si, để phiền não. Tại vì tất cả mọi cảnh xung quanh nó đều là cảnh giác ngộ hết. Nên chính vì vậy nên cái phương tiện của cực lạc thế giới này mới được coi là một phương tiện rất là tuyệt vời mà và hoàn hảo nhất. Thì đó là cái mà chúng ta quan sát đầu tiên một cách tổng quát, là mình phải dứt khoát tâm mình á, cho cực lạc thế giới là lý tưởng, vượt khỏi tất cả mọi cõi. Và mình nghĩ là nếu bây giờ á, cái tâm đời sống của mình nó còn hoạt động thì mình cứ để nó tự nhiên. Nhưng mà khi mà mình đã tin mà mình theo tịnh độ, và lúc mà cái thời giờ mình ngồi và mình niệm tụng rồi đó, thì tâm mình phải dứt khoát. Khi mình ngồi vào đó mình nghĩ tịnh độ rồi thì con cái phải dẹp hết, tất cả gì mình thương nhất phải qua một bên hết. Xong cái giờ đó rồi mình trở lại trạng thái bình thường không sao hết. Nhưng mà trong lúc mình thực hành thì nó phải như vậy. Nếu mà mình thực hành được thì cái lực của nó rất mạnh. Chứ còn khi mà mình vô mình niệm Phật mà mình cứ thế mình niệm, mình bảo thì mấy thầy dạy, chư Phật chư tổ dạy thì tôi niệm, mà nên niệm Phật, nhưng mà mình không chịu để ý rằng cái tâm mà ái luyến thế gian của mình, những cảnh xung quanh, con cái với vợ chồng xung quanh mình đó, mình không có chịu. Trong cái lúc mình niệm Phật đó, mình không có chịu dứt khoát với nó, mình để nó pha tạp tùm lum trong cái tâm niệm Phật của mình hết á. Thành ra cái sự thực hành của mình nó không được thanh tịnh. Nhưng mà cái tịnh độ nó hay nghĩa là chỉ trong lúc thực hành thôi. Ngoài lúc thực hành mình hoàn toàn là cái tâm bình thường của thế gian. Ngoài lúc thực hành ra mình không có theo cái xu hướng khổ hạnh. Nếu mà thí dụ cái tình thương gia đình gì nó khởi lên trở lại, sau khi mình niệm Phật, mình trở ra cái tình thương gia đình nó khởi lên trở lại, mình cảm thấy một cái niềm hạnh phúc ở trong cái tình thương đó, mình hãy lấy cái công đức đó hồi hướng về cực lạc thế giới. Chứ mình không cần phải khó chịu với lại cái hạnh phúc của cái công đức thế gian đó. Thành ra mình không có bị tham đắm vào đó là được rồi. Khi mình không tham đắm thì nó trở thành một năng lực tốt, cái hạnh phúc của thế gian. Còn khi mình tham đắm, mình cho nó là cứu cánh lý tưởng, mình cho nó là mục tiêu á, là sai, là mình đi lầm đó. Thành ra luôn luôn cái mục tiêu của mình á, là cực lạc thế giới, cực lạc thế giới. Cái hạnh phúc ở đây nó rất tốt, nó rất hay, mình chấp nhận. Ngoài cái giờ mình thực hành, hồi hướng nó về. Chúng ta có thể cúng dường chư Phật bằng tất cả công đức mà chúng ta có được. Trong kinh kỳ trước nói, thí dụ một vị Bồ Tát mà đi ra ngoài đường thấy vườn hoa đẹp mà hương thơm nó bay đến mũi mình, mình dâng cái hương thơm lên cúng dường cho thập phương chư Phật. Tâm của Bồ Tát nó là hoàn toàn nương vào chư Phật, không có dính vào thế gian này, mà không có ác cảm gì với thế gian này hết. Cái gì của thế gian này hay, Bồ Tát đều biết nó hay và đều đưa nó về cái chỗ cứu cánh, chứ không để cho nó đi lờn vờn, cho nó chìm đắm ở trong cái ô nhiễm của tham sân si. Thành ra Đức Phật nói là một vị tỳ khưu như là con ong á, nó ở đây tôi giải thích nghĩa theo đại thừa, nó đi đến cái hoa, nó lấy cái mật hoa ra mà không làm hại cái hoa chút nào hết. Thì Bồ Tát cũng như vậy, đây giải thích theo Bồ Tát. Bồ Tát sẽ lấy tất cả những cái tinh chất công đức ở trong thế gian này á, mà đưa nó về mà không làm hại gì thế gian này hết, không nhìn thế gian này bằng con mắt ác cảm, con mắt đau khổ cái gì hết, mà lấy những cái tinh chất đó về để nó thành ra một cái chất cam lồ bất tử. Nó thành ra chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là cái tu của đại thừa tu như vậy á. Trong cái sám hối của mình, hồng danh mình thấy á, cái gì thí dụ như cái câu bảo là chư Phật Thế Tôn nó đương từ niệm ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư chư Phật Thế Tôn tiền tác như thị ngôn. Lúc đó mình nói cái lời nguyện của mình ra trước chư Phật: nếu mà đời này nhược ngã thử sinh, nếu đời này của con nhược ngã dư sinh, nếu các đời trước của con tăng hành bố thí hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí giữ nhất ư chúng sinh nhất đoàn chi thực, là mình có từng làm việc bố thí, con có từng làm việc bố thí, có từng thủ, có từng giữ giới, có từng thí cho một con chúng sinh nhỏ thôi, một cái miếng ăn nhỏ thôi, lấy rút ra tất cả những cái công đức đó để mà hồi hướng về vô thượng bồ đề. Thành ra như vậy á, chúng ta sẽ biết là cái lối tu của đại thừa nó như thế. Chúng ta ở trong đời sống này, chúng ta biết nó có những cái năng lực để thành đạo, đó là năng lực công đức, năng lực thiện. Mà bây giờ mình được bất cứ một cái nụ cười nào, được bất cứ một sự sung sướng nào, mình biết nó do cái lực công đức đó. Nhưng mà mình cứ để cho nó đi tản mát, nó lang thang ở trong cái ba cái cõi luân hồi này á, rồi nhiều khi nó trở thành những cái năng lực bất thiện nữa. Cho nên mình rút lấy những cái năng lực đó ra, hồi hướng nó về trí huệ vô thượng bồ đề. Ở đây mình sẽ hồi hướng nó về cực lạc thế giới. Là như vậy. Thành ra chúng ta khi tu, nó vào quán á, thì mình phải quán sát cho kỹ. Lúc đó tâm mình chỉ có mình và cực lạc thế giới, không có dính ai vô hết á. Dù mình thương gia đình, thương con cái gì, để ra hết bên ngoài, dẹp hết. Rồi trước đó mình tu như vậy để hồi hướng đi chăng nữa, và bây giờ bố mẹ con bệnh, con sẽ niệm Phật để cầu an cho bố mẹ. Xong xuôi rồi á, khi mình niệm Phật để bố mẹ ra bên ngoài, thế cái tâm của mình á, mà nó thanh tịnh chừng nào trong lúc niệm Phật thì công đức nó mạnh chừng đó. Mình xong cái phần công đức đó rồi á, lúc bây giờ mình quay trở lại hồi hướng, quay trở lại tình cảm với cha mẹ. Thế là tất cả công đức con vừa hồi hướng xong, xin nguyện hồi hướng về công đức vừa niệm Phật Phật xong, xin nguyện hồi hướng về cho cha mẹ. Thành ra mở đầu ra mình tình cảm thế gian, bắt tay vào tu rồi đó, dẹp hết, nó mới thành cái tình, nó mới thành một cái công đức đạo đúng nghĩa, năng lực nó mới mạnh. Tu xong rồi một cái trở lại cái tình cảm đó, và dùng cái năng lực đó để mà làm công đức thiện. Nó như vậy á, thì chúng ta hiểu cái tâm trạng như vậy mà tu, đó là tu theo đại thừa nói chung và tu theo tịch độ vậy đó. Thì mình đến thành tựu thứ hai về công đức á, là về lượng. Lượng là như thế nào? Do bài kệ này: cứu cánh tựa hư không, rộng lớn không bờ bến. Bây giờ tịnh độ có lượng hay không có lượng? Nó rộng lớn, nó như là hư không, không có được biên giới nữa. A-di-đà kinh không hề có nói thế giới cực lạc ở phương Tây rộng lớn như hư không, không có bờ bến. Kinh nói như thế chỉ là phương tiện vì phàm phu. Nếu đúng theo chỗ mà chính Đức Phật kia trụ, thì do bởi khế nhập chân lý, sự lý vô ngại, nên tự thế giới ấy có thể nói là không có bờ bến. Ở đây Ngài Ấn Thuận chỉ có nhắc mình một chút về trong kinh A-di-đà nói là cõi Phật ở phương Tây, nhưng mà thực ra cái đó là vì mình mà nói. Giờ mình phải quán thế giới đó. Đến cái quán thứ hai á, rộng lớn như thế nào kêu là lượng. Thì lúc đó thí dụ mình ngồi yên một chỗ, mình đọc câu này lên rồi bắt đầu mình mới quán tưởng. Mình quán tưởng nó như hư không vậy đó. Bây giờ mình thấy hư không nó bao la vô biên như vậy, rồi mình lấy cái hình ảnh hư không, ý nghĩa hư không nó lên trước, xong bảo cái thế giới cực lạc nó rộng lớn như vậy, cái nhà nó rộng hay nó hẹp, tức cái lượng của cái nhà nó là cái khoảng không đó. Mà bây giờ cái khoảng không nó bao la vô bờ bến, cái thế giới cực lạc nó rộng lớn như vậy, nó bao trùm như vậy. Bắt đầu mình quán như vậy. Đầu tiên mình quán nó hơn ba cõi, thứ hai mình quán rộng lớn vô cùng, không còn phương hướng nữa. Lúc đó là không có phương Tây, phương Đông, phương Nam, phương Bắc gì hết đó. Chỗ nào cực lạc thế giới cũng bao trùm hết á. Cái quán thứ ba là công đức, thành tựu công đức về tính. Là theo bài kệ: chính đạo đại từ bi, thiện căn xuất thế sinh. Cái này là tính chất của cõi đó ra làm sao. Chữ tính theo phạm văn cùng với chữ giới ý nghĩa cũng không khác gì. Nó vốn có nghĩa là nhân tố. Đây Ngài Ấn Thuận giải thích chữ tính đây là nhân. Nhân mà nó tụ thành cái thế giới đó đó. Nên 18 giới cũng có khi dịch là 18 tính. Sự thành tựu của công đức về tính, tức là y theo nhân nào mà có nghĩa tịnh độ. Nay xin giải thích: do công đức vô lậu, thiện căn xuất thế mà sinh. Do thiện căn đã đoạn phiền não mà sinh. song đốt là do loại thiện căn xuất thế nào sinh đây? Hãy đưa ra hai cái, rồi đặt câu hỏi. Thứ nhất là do nhân nào? Nếu mà lấy chữ tính có nghĩa là nhân đó, thì bảo là thứ nhất là công đức vô lậu. Tức là vô lậu là không có đau khổ, không có phiền não. Chữ lậu có nghĩa là phiền não. Do thiện căn đã đoạn phiền não mà sinh. Đó là hai cái để đưa ra. Bây giờ đáp này. Một là chứng đạo, hai là từ bi. Chứng đạo là bát chứng đạo, chính là chứng kiến, chứng tư duy, chứng ngữ, chứng nghiệp, chứng mệnh, chứng tinh tiến, chứng niệm, chứng định. Chứng đạo cùng có chung với tiểu thừa. Đại từ bi là của riêng đại thừa, không chung với tiểu thừa, mà vốn là nhân của quả Phật vậy. Đó là Ngài Ấn Thuận giải thích cho mình. Chứng đạo đại từ bi gồm có đạo và đại từ bi. Đạo là con đường Đức Phật đã thực hành, đã đi. Ở đây mình cũng có thể hiểu thêm là đó là con đường Bồ Tát Đạo, chứ không phải chỉ là chính đạo của bên Thanh Văn thôi, là bát chính đạo đó. Thiện căn xuất thế sinh là từ cái thiện căn xuất thế, là cái căn thiện của mình. Căn thiện xuất thế là cái căn thiện vượt khỏi phiền não của ba cõi đó, mà nó phát sinh ra. Đó là chúng ta bắt đầu quán tưởng thế giới đó, rồi mình mới bao la vô biên ha. Xong mình mới bảo từ đâu mà ra cái thế giới đó, là quán tưởng theo cái thứ ba này. Từ đâu ra cái thế giới như vậy? Là từ cái con đường Bồ Tát Đạo với cái tâm đại bi. Con đường Bồ Tát Đạo với tâm đại bi nó thành tựu cái thiện căn đó, hoàn toàn nó vượt ra khỏi cái thế giới, ba cái thế giới dưới cái phiền não, kêu là thiện căn xuất thế. Từ đó mà phát sinh ra cực lạc thế giới. Mình còn quán tưởng về quả vô biên vô lượng, quán tưởng về nhân là như vậy. Đến quán tưởng thứ tư là quán tưởng về công đức, về hình tướng. Bây giờ bắt đầu sang đến tướng cho nó rõ rệt, là như là do bày kệ. Nhưng mà hình tướng ở đây nó mới là hình tướng tổng quát thôi. Thầy nên cái bài kệ nói về hình tướng. Quang minh sạch đầy đủ như gương vành nhật nguyệt. Hình tướng là hình sắc tướng mạo vậy, thì quang minh làm thể. Sự tròn đầy của quang minh thanh tịnh là thể tính của mình. Như gương, như mặt trời, như mặt trăng, đó là các ví dụ. Thành ra ví dụ ở đây cho thấy cái thế giới đó, một thế giới đó nó tròn đầy, nó viên mãn như là mặt trăng, mặt trời, như là tấm gương. Gương ví dụ cho sự đầy đủ thanh tịnh, mặt trời, mặt trăng ví dụ cho quang minh. Song quang tướng của cõi Phật vốn mát mẻ, không giống như ánh sáng mặt trời làm hại da rẻ của con người. Thì đây lấy quang minh làm hình tướng. Nếu mà bây giờ mình nhìn về thế giới đó, nó là một ánh sáng. Chúng ta không có dịp nói về vấn đề ánh sáng này. Ánh sáng thường nó là năng lực. Và cái năng lực á, theo như về phương diện tâm thức á, nó là ý muốn. Thế bao giờ tâm mình mà nó khởi ý muốn thì tự nhiên nó phát lực. Thế mà nó dẹp ý muốn đi, lực nó mất. Mình muốn tu tự nhiên mình có lực tu, mình không muốn tu nữa tự nhiên tu không nổi nữa. Thế cái gì cũng vậy hết á. Thành ra chính vì vậy á, cho nên nguyện nó phát sinh lực, mà tướng của lực á, nó là ánh sáng, nó là quang. Nguyện của mình á, toàn là nguyện sao cho đẹp, sao cho có tiền, sao cho hưởng thụ, ngũ dục á. Cái tâm nguyện, ý muốn của mình như vậy á. Thành ra cái ánh sáng nó phát hiện ra á, nó lập lập lè lè, và nó có nhiều cái nó nguy hiểm trong đó nữa. Tại vì do vì cái ý muốn nó mình có thể làm ác. Nguyện của Phật á, nguyện độ vô lượng, vô biên tất cả chúng sinh, nguyện không bao giờ bỏ chúng sinh, nguyện các Bồ Tát như vậy á. Cái ý muốn đó nó phát cái năng lực vô tận, và cái ảo quang, cái ánh sáng của cái lực đó nó vô tận vô biên. Thành ra chính vì vậy á, thường nói về Phật đó là có quang là như vậy, là lực á, lực của Phật á. Cái lực nó bao trùm, nó ảnh hưởng bất tận. Thành ra nói cái quang nó cứ nghĩa là như thế. Thì chính cái quang minh đó, nó đầu tiên nó là hình tướng. Hình tướng mình biết là hình vuông, hình tròn, hình gì mình biết, nhưng mà nó hay là màu xanh vàng đỏ trắng gì. Ở đây nó là ánh sáng. Ánh sáng là hình tướng của cái cõi đó. Mà nó sáng và nó một cách viên mãn, nó như là gương, nó như là mặt trăng mặt trời ấy, là lấy cái hình tướng. Tại vì nói về khi mà mình muốn mắt mình muốn thấy á, thì mình phải dựa vào hai cái để mình thấy. Một cái là màu sắc, cái là hình tướng. Ví dụ đây mình lấy cái này, hình tướng đó và màu sắc, thì mình thấy nó là cái tách. Thế mình muốn thấy một cái gì á, là nó phải có màu và nó phải có hình, hình dáng. Thế nó không có hình dáng, nó không có màu nữa, mình không thấy được. Thành ra bây giờ mình muốn biết cái thế giới cực lạc như thế nào, tức là mình muốn thấy như thế nào, nó phải có hình tướng. Thì đầu tiên hết cái hình tướng tổng quát nó là, nó không phải màu xanh vàng đỏ trắng mà nó là ánh sáng. Ánh sáng nó ngược lại với lại bóng tối. Bảo nó màu gì khó nói lắm, nhưng mà nó là ánh sáng. Và cái hình dáng như thế nào, cái ánh sáng đó nó bao trùm hết, nó được coi như là tròn đầy. Thì mình quán tưởng như vậy trước, rồi từ từ mình vào. Đó là quán tưởng thứ tư hả? Bây giờ đến thứ năm là mình quán tưởng về các công đức thành tựu ở cõi đó. Nó thành tựu công đức là đến sự. Sự đây là chỉ cho từng sự vật, sự vật vật một. Đủ loại sự hết là do bề kệ rằng nó có đủ tính chất chân bảo, nó gồm hết tất cả mọi cái trang nghiêm vi diệu. Tức là mình cứ đi từ tổng quát vào dần ha. Bây giờ nó ánh sáng hết rồi, bắt đầu nó mới đến. Thí dụ bây giờ mình vào một cái phòng á, mình vào một cái phòng mà cái gì của nó cũng màu vàng hết. Từ cửa, từ nền, từ trần, từ gì, từ ánh sáng cũng màu vàng, ánh sáng đèn á. Cái gì màu vàng hết thì cái tướng tổng quát của thế giới đó nó là màu vàng. Xong rồi bây giờ nó mới đến từng cái bàn, cái ghế, cái tường, cái trần, cái về gì kêu là sự. Đến như vậy á. Thì bây giờ cái sự vật nào ở trên cực lạc thế giới á, thực ra cái tướng của nó cũng là ánh sáng hết. Nó cũng thuộc về cái ánh sáng trí huệ đó hết. Cho nên lấy nó là cái tướng, cái hình tướng, cái quang tướng với lại cái hình dáng đó. Cái hình mà nói viên mãn có nghĩa là cái ánh sáng nó viên mãn. Đấy. Bây giờ mới đến sự là đủ tính chất chân bảo, ý nói không phải chỉ bảy báu mà thôi. Bởi đầy đủ tất cả các chân bảo nên có thể đầy đủ các trang nghiêm vi diệu. Bây giờ tất cả những cái đẹp mà mình có thể tưởng tượng được ở cõi này, trong đầu óc tưởng tượng mình trên đó nó đều có đầy đủ, mà có hơn ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Cái tính chất đẹp á, ví dụ mình cầm một cái viên kim cương á, mình biết là nó là cái tính chất rất là quý báu. Không có ai mà lấy một cái cục đá lửa lượm ở trước cửa chùa mà đeo hết á. Khi chúng ta đeo trên này thì chúng ta đeo cái gì nó quý. Thì mình lên, mình ở đây mình coi thường cái cục đá lắm hả? Mình lên cực lạc thế giới mình tìm không ra đâu. Không có. Mà trên đó toàn là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ. Nó bằng những cái chất đó không à? Những cái chất quý báu đó không à? Cái viên đá cát gì ở trên đó cũng bằng cái chất báu đó hết. Cái chỗ này á, mà chúng ta phải quán tưởng cho nó chính xác vậy. Không có được khởi tâm nghi ngờ, không có được bầu sâu kỳ vậy. Mà hết sức, mình phải vậy á. Tất cả những cái gì, những cái vật báu ở cõi này á, mà mình thấy mình biết chân quý nó, mình biết tấm tắc ca ngợi nó, từ lưu ly sa cừ mã não cho đến gì á, thì bây giờ á, tất cả cái tính chất chân báu đó mình phải lấy đó, mình quán tưởng thế giới cực lạc nó như vậy. Và mình phải bảo trả trời cái thế giới nó tuyệt diệu, nó trong sạch, tính chất nó đẹp vô cùng, nó thanh tịnh. Tất cả những cái vật chất của nó không những là thể tướng nó là quang ánh sáng, mà cái chất khi mà nó về chất mà mình chạm được, mình sờ, mình nắm được, nó đều là những chất ngọc báu hết á. Và lúc đó mình phải cảm thấy hoan hỉ an lạc. Quý vị nào muốn quán, từ từ quán vào trong mấy cái này á, thì phải về sưu tầm lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách để trước mắt của mình, quán tưởng nó như vậy á, nó đẹp như thế á, nó trong sáng như vậy á, rồi mình bắt đầu mình tường về cái thế giới cực lạc như vậy. Tu về có khó không? Có phải quán là nào là thân của mình máu me mồ rồi gì đầu thứ hết đó, rồi tất cả những dơ giấy dơ bẩn gì nó tụ vào thân mình hết, không cần phải quán như vậy. Đem tất cả những cái gì mà trong sáng và đẹp, những cái công đức mà mạnh nhất của thế gian này, rồi tưởng, và mình còn biết rằng là cái thế giới cực lạc nó còn hơn gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn, gấp triệu lần những cái đẹp như vậy. Một cái viên mã não, một cái viên lưu ly ở trên đó, cái giá trị của nó, cái tính chất của nó hơn không thể nào diễn tả được. Khi mình sống trong cõi này á, tại sao nó có cát, có đất, mà tại sao nó có vàng, có bạc? Bởi vì tâm mình có thiện, có ác. Cái phần mà đất mà nó tương ưng với tâm ác của mình á, thì nó thành ra là đất cát. Cái phần mà nó tương ưng với tâm thiện của mình á, nó thành ra vàng, ra bạc. Cái tâm ác của mình nhiều, moi cái tâm thiện lên nó khó. Thế cho nên đất nó nhiều, moi cái vàng lên nó khó. Đã. Nó tương ứng với tâm mình thôi. Tâm của các vị Bồ Tát và chư Phật trên cực lạc thế giới nó không có ác, thành ra nó không có đất. Cái mặt đất nó đi ấy, nó là chất vàng, chất bạc không à? Mà không cần phải moi, bởi vì tâm các ngài luôn 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 nó bộc lộ ra từ hình tướng, từ gì nó là thiện hết. Thành ra nó nằm ngay bên trên, nằm bên dưới, đều là chất vàng. Thành ra mình phải quán tưởng như vậy. Khó tin không? Dĩ nhiên rồi, trong kinh A-di-đà nói cái này khó tin lắm. Nhưng mà khi mình đã tu, đã thực hành á, là phải dẹp cái tâm nghi ngờ và phân vân. Quán là phải quán cho nó đúng như vậy. Tâm mình nó phải đúng cách như vậy. Thì lúc bây giờ nó mới phát năng lực của đạo được. Thì đó là cái thứ năm. Đến cái quán thứ sáu là quán về diệu sắc.